Chúng tôi vào một hàng nước. Sáng rồi. Quán đương dọn về, nhưng có khách cũng không vội. Ông hàng cứ tự nhiên lấy cái phun nhựa ra rót hai chén nước trắng. Bạch mắt, uống rượu xúc miệng, hay thật. Chợ bắc qua tỉnh ngủ cả đêm, có lẽ nhờ cái thứ nước này. Các anh sổ du kích trông như người bổ củi thuê. Nếu xách chiếc rìu qua phố, thế nào cũng có người nhà gọi ông Thạch Xanh. Trước kia ở vùng Tè, du kích sổ đã thủ tiêu người táo tợn lắm. Sổ đóng quần áo rằn ri, giả lính dù vào nhà thổ phố Vân Đình, nã thủng màn chết cả thằng Tây với con nhà thổ. Sổ mặc váy bà già đi chợ, bất chợt tốc váy lên, thò khẩu súng trường cưa báng ra lia ngã gục quan ba đồn giữa cầu chợ. Một mặt thám ngoài Hà Nội hay về giỏ la, sổ tìm biết nhà nó ở Khâm Thiên. Sổ ra tận nơi, bắt sống ban ngày, điệu về chém một cánh đồng tía. Cấp trên cho lệnh thi hành án chánh tổng canh hoại. Ngày dỗ bố chánh tổng, sổ già làm gióng đi hầu. Các quan khách lũ lượt chỉnh tề tới ăn cỗ. Đột nhiên, sổ bước vào vung đao, bầu lia đứt cổ chánh tổng. Cái người cụt đầu máu phun, nhảy chồm chồm như con ếch. Sổ đã hiền lành cười hành hạch, kể lại những câu chuyện ghê gớm như thế. Còn bây giờ thì... Ông ạ, tiện tay em mua vơ ít cải, chứ em ra đây cốt đòi nợ. Có một thằng ở phố Nhà Trung về chợ Đình rủ người đặt tiền mua than. Mình ngỡ nó tử tế, cũng đóng cọc một ít. Nó lặn biệt tâm. Mất không bao lâu, nhưng mà tức. Trốn thế nào được, lên rời em cũng nắm cẳng lôi xuống. Hôm qua em ra tận nhà, tấn cho một trận lòi tù và cả nhà nó lại như thế sao? Phải nhả tiền ra trả ngay tấp lự. Kìa, mời ông chén nước sớm. Ông đi đâu lên đây? Sổ đã cho nó một trận lòi tù và thế nào tôi không biết. Nhưng tôi hỏi. Nó đi lừa mà để cho người ta biết nhà. Che mắt đâu được thằng du kích 8 năm này. Ôi, lại báo động. Rồi sổ cười hô hố. Cục địch vận quân đội đưa Nguyễn Tuân một tập nhật ký lấy được của một tên lính ngụy chết ở trận đèo Nhông tháng 3 năm 1965. Một quyển sổ nhỏ, tôi chép lại làm tài liệu về cuộc chiến tranh muôn mặt. Trang đầu nán nót mấy dòng. Nhật ký đời tôi. Trong những ngày nghĩa vụ quân dịch, kỷ niệm một đêm mưa ở trại Trương Tấn Bửu, ngày 1 tháng 8 năm 1964, 24 tháng 6 Giáp Thìn, Nguyễn Ích Tắc, số quân 104.229. Tờ cuối ghi mấy trang những con số chi tiêu. Kim chỉ 3 đồng, sửa bộ quần áo vàng 80 đồng, sửa cái quần trận 30 đồng, mua một mũ vàng 45 đồng, mua cái gương đeo mắt 75 đồng, mua một ca một muỗng 10 đồng, hai ngòm nguyên tử 16 đồng, bộ chìa khóa 20 đồng, sắn dây xích 15 đồng, giặt bộ áo quan 7 đồng, hớt tóc 17 đồng, kem đánh răng 10 đồng, giấy và bì 5 đồng, chụp ảnh 65 đồng. Tập nhật ký của một con người vốn làm ruộng trong làng mà thật chịu khó ghi liền từng ngày, từ hôm đi quân dịch đến ngày chết trận. Đây là những ngày cuối cùng. 15 tháng 1, một đời binh ngũ, suốt đời lưng mang ba lô, vai mang khẩu súng. Ngày ngày đi qua những con đường bị bắn tỉa đạn veo veo trên đầu, nghe mà tái nước da. 20 tháng 1, đi qua quán lúc 9 giờ, biết thế nào nó cũng bắn tỉa. Lúc hai đứa chạy qua một khoảng trống bị nó bắn 6 viên, 3 viên bay dưới chân, 3 viên trên đầu. Mình chạy đại vào trong một cái nhà. 24 tháng 1, hành quân bằng phi cơ trực thăng. Tưởng đi qua Quy Nhơn ứng biến thì cũng là đỡ khổ. Có nhiều bạn mang radio đi sửa, nhưng máy bay chỉ qua một cái eo biển và đỗ lại một cái làng hiu quạnh không một bóng người. Thế là mộng về Quy Nhơn bị vỡ. 31 tháng 1, vừa rồi, nó bò vào ném lựu đạn. Nhưng may quá không ai bị. Thế là nằm trong nhà cả ngày, đi đâu cũng không được. Như chim lòng cá chậu. Ra một bước cũng sợ, không biết nó bên lưng lúc nào. Đêm gác 2 giờ đồng hồ xanh mặt. 31 tháng 1. Tết đến, người ta vui vẻ đón xuân, còn mình sống trong tình trạng cắm trại và báo động. Mình nằm ở cái trường toàn Mỹ, đồng bào sợ tản cư hết. Mình luẩn quẩn trong cái trường không dám đi ra ngoài nửa bước. Lại một quyển nhật ký khác, lấy được ở mặt trận Pleime tháng 10 năm 1965. Cũng chép ra sổ tay này làm tài liệu đời người. Một sinh viên quân dịch, trang in chữ Pháp, được điền vào tên, bí danh, nghề, địa chỉ riêng, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, khi cần báo tin cho, vân vân. Đã ghi SVSPH Hoàng Quang Hiểu, 151 Trần Quý Cáp, Sài Gòn, 71 Hoàng Diệu, Đà Lạt. Mặt trang sau dán một ảnh người con gái tóc uốn, mặt trái xoan, gò má cao, mắt một mí, môi thưỡn khêu gợi, áo dài trắng. Sau tấm ảnh viết hàng chữ, bán mình cho Mỹ. Hoàng Quang Hiểu bị chết ở Pleime khi trung đoàn 40, sư 23 của Hiểu đi tiếp viện. Có lẽ cũng vào những ngày gần Tết. 17 tháng 12. Bận rộn vì phải đặt kế hoạch hành quân ngày mai. Ban ba chỉ có mệt vào những lúc như lúc này. 18 tháng 12. Ở đây gần biên giới, dân cư ít ỏi. Vài cái quán, vài mái nhà. Chiều chiều nhìn đàn vịt rời bay về tổ xa nơi chân trời. Mình có một nỗi buồn dày dứt. 23 tháng 12. Có cảm tưởng rằng mọi người quên mình có mặt trên trái đất này. 24 tháng 12. Đêm nay là Noel. Đi săn kiếm thịt về ăn Revelon được 4 con heo rừng. Cả đại đội tưng bừng nhậu nhẹt, ngủ ngon vì quá say. 25 tháng 12. Được phép về Pleiku, sướng quá, lại được bạc. 26 tháng 12. Chiều, cờ bạc lại thắng. Chủ nhật ngày 27 tháng 12, suốt ngày cờ bạc, toàn là thắng. Tối đi nhậu với Trọng, ghé Phượng Hoàng, nhảy vài bản với Quỳnh. 29 tháng 12. Đi chơi với Trọng, đánh bạc và nhảy với Quỳnh, Pleiku ăn chơi 4 mùa chỉ có thế. 30 tháng 12, còn đúng 400 đồng. Hôm nay không đánh bạc, ở nhà ngủ. Tối đi chơi với Trọng và Mai. Đi chơi đêm, chót với chúng nó rồi Mai về rừng. 31 tháng 12, ngày cuối năm dương lịch. Nhưng mình cảm thấy cái buồn của một đêm trừ tịch ở một nơi xa vắng với cảnh núi rừng buồn tẻ. Trong lúc đó, ở một nơi khác, thiên hạ đang mở sâm banh vui cười để từ bỏ một năm cũ, đón một năm mới. Không hiểu rồi đây đến cái ngày sum họp gia đình sắp đến của người Việt Nam, mình còn có phải hưởng cái cảnh xa vắng này nữa không? Đời nhà binh không thể nói trước được. Sau một tuần vui tạm bợ ở Pleiku, mình về đây càng thấy chán chường hơn. Mong rằng Tết này được về thăm gia đình. Hôi! Dã từ năm cũ và hân hoan đón tất niên. Dĩ vãng dẹp qua một bên. Tập nhật ký đến đây bỏ lại hơn 50 trang giấy trắng. Một số địa chỉ ghi ở bìa sau: Nguyễn Thị Thu Thủy, 23 Nhà Trung, Đà Lạt. Nguyễn Thị Oanh, 58 Lê Lợi, Sài Gòn. Số điện thoại DS200011, xin 40683. Cô Bích Hảo, 61 Phan Bội Châu, Huế. Cô Trang Thiên Thu, 104/5 Nguyễn Thái Học, Gia Định. Chuẩn úy Trương Văn Hữu, lưu trữ bưu điện Phú Vinh, Vĩnh Bình. Đêm nay Hà Nội lại giao thừa. Chạp tối, năm hết Tết đến, vẫn loa báo động máy bay địch cách 40 km. Máy bay địch 20 km. Trong cái thành phố thương tâm bất cần đời này, cái Tết mơ ước vẫn đến như từ bao nhiêu năm qua. Tối rồi, vô khối xe đạp còn hối hả đi mua hoa, những bó hoa cúc vạn thọ vàng rỉ ế ẩm. Người chơi hoa năm nào cũng khuân cúc vạn thọ sau cùng. cả ngày 30 tấp nập. Chợ trời, cá úi quẫy như đánh sóng trên mặt nước. Ở hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, Ba Mẫu, trẻ con vớt cá từng sâu. Từ gà gáy, người ùa ra ven hồ, gậy, xiên sắt, túi, chậu, vân vân. Tảng sáng, đám đông quanh hồ chen chân lẫn với công an và những người canh cá. Không ai bẻ cần câu, thu vó, đuổi người xúc, người câu ném như mọi khi. Mặc dầu đã thành thói quen, túm được một con cá mè ranh, trẻ con lại len lét chạy ra xa. Quanh hồ đông đến trưa. Được cá trời cho tất niên mà, ai cũng xoa xuê, vui vui. Rồi từ đêm giao thừa về, hai cô bé tóc buông xõa vừa đi vừa hát ven hồ. Mùa xuân đã trở lại sao? Nửa đêm, người đi chơi đổ ra đông như hội. Trời rét cóng mà các quán bia hơi, bia chai sáng đèn suốt đêm. Mặt bàn lênh láng bia như tuyết tan, nhiều người nước ngoài lẫn lộn giữa đám đông. Những người Cuba da màu vừa nhảy múa vừa vỗ trống. Có thể họ là bộ đội pháo cao xạ hay tên lửa rời trận địa ra, vui nhộn đến thế. Hôm cuối năm, đi tảo mộ ở Văn Điền trông thấy 6 ngôi mộ xây để tên các liệt sĩ Cuba. Uống bia trước ga Hàng Cỏ, những chuyến tàu cuối cùng lúc chập tối đã tải hết những đoàn người về quê ăn Tết. Hôm qua, hôm kia còn nằm ngồi chờ đợi chồng đống các phố quanh đấy, tưởng chừng không thể vơi đi được. Thế nhưng trong nhà ga vẫn nhốn nháo người. Những cô hồn lang thang và gái điếm không biết có giao thừa. Cái lão Vinh làm vườn và quét vôi bệnh viện ở độc thân trong ngõ phố vẫn giặt xi líp, nịt vú cho bọn này đây. Buồng lão từ gầm giường ra, lộn nhộn bô ỉa đái và bột màu quét tường lấy cắp ở cơ quan. Trên dây dợ trăng ngang dọc khắp nhà phơi những miếng quần xanh đỏ gớm chết của gái làng chơi. Ai manh mối cho lão già cái việc kiếm tiền khốn nạn ấy? Lão một thân một mình, đến nỗi nào? Hôm đến kiểm tra, hỏi lão ngồi câm như thóc. Người ta nói như đùa không phải lão Vinh túng bấn đâu, lão phải gió ấy nghiện hơi đồ lót của đàn bà. Có lẽ đêm nay yên. Trên sân ga, mấy con đĩ rỗi hơi lại say rượu, đương cong cớn tranh nhau xỉa sói. Kể lể mắng tưởng tượng cái thằng giặc lái Mỹ đứng trước mặt. Quần chó má kia, mày đã cắn trộm quanh năm rồi, không phải nghỉ bom cho người ta thong thả nuốt được cái Tết chứ. Xung quanh đèn thành phố vẫn tù mù thế, mà như tươi tỉnh hẳn. Mới chiều qua, máy bay vùn vút lao vào như những con cá chuối bay. Hơi bom phần phật rung cửa hầm, tiếng súng và tên lửa khạc rền rĩ. Người dồn vào quán bán bia ở hàng khay đồng ních. Dân bợm bia thấy chú ẩn ở chỗ nhà bia an toàn quá. Có hơi bia, coi thằng đánh bom là cái đinh. Mãi chập tối còn nổ ầm ầm, hàng bia phía chàng thi đã lên cái đèn dầu lom đom. Những vại bia vào mặt người không biết mồ hôi hay hơi bia nhễ nhại. Các nhà ở đầu cầu Long Biên hàng ngày chạy xuống phố Huế ẩn bị ăn bom dưới ấy. Nhưng mới bị hôm qua, bây giờ đi qua phố Huế đã khó nhận ra cảnh tàn phá thế nào giữa cái phố lúc nhúc những nhà những người. Cây xà cừ mới trồng còn khoanh đất đỏ trên vỉa hè cháy chết đứng. Mặt đường nhựa lỗ chỗ, nham nhở vì bom bi. Cột đèn và đường ray xe điện bật lên oằn queo vỏ đỗ. Một cái nhà ba tầng đổ ụp cắn chân tường thành một gò vôi gạch mảng xi măng. Cả phòng thương nghiệp, phòng giáo dục khu và lão cà phê Hòa chết vùi trong đống vụn vỡ ấy. Lão Hòa, từ ngày vào làm mậu dịch đứng bán giải khát ở quán gió ngoài công viên, tự dưng xin về phòng làm chân chạy giấy cho nhàn. Tội nghiệp, đâm ra chết. Những bó hương vẫn nghi ngút. Mùi hương, mùi long não dầu xà vừa nhức mũi vừa lạnh lẽo hơi đám ma. Nhiều người còn đương dỡ những tảng vôi gạch hoen máu đen sạm. Sau vì tường đổ, Nhà hai bên phố vẫn hầu như mọi khi. Trẻ con đùa nhau ngoài vỉa hè, cửa hàng chiếc đồng hồ lấp lánh ánh điện dưới cái chao đèn úp. Một ông lão gầy leo kheo đeo kính ngồi trên gác đọc sách, trong cái cửa sổ toang hoác đã băng mất cả hai cánh. Tôi ngồi vào ghế ông cắt tóc. Cái đinh treo mảnh gương lên gốc cây sữa. Câu chuyện rả rích trong tiếng kéo tí tách. Bình tĩnh, ông nhỉ. Bom xuống đâu thì đấy bị, phải không ông? Tôi biết đáp lại thế nào là phải. Cái triết lý ông thợ cúp cứ sống sờ sờ nhãn tiền quanh đấy. Quãng phố phải bom như con thằn lằn bị cục đuôi. Sưởng tiện, bên kia lại mới xe về một đống vỏ phuyết xăng dầu nhờn. Chẳng khác những quả bom tạ, bom tấn chưa nổ. Nhưng đấy là những thùng xăng phụ máy bay đeo ngoài cánh. Trong nhà, bàn tiện quay xè xè. Những tiếng đuôi ra vỏ thùng được cắt khéo thành cái lược, hình tháp rùa, cho một cột. Công nghệ tặng phẩm đem kỷ niệm khách nước ngoài là bằng xác máy bay địch. Ngày ngã tư, các chợ cóc vẫn la liệt những chậu rau muống chè ngâm nước. Những thúng cua đồng chát đất cho nặng cân ở ngoài ô vừa vào. Trên thùng chiếc xe tải mới đỗ, các ông tài, ông Ed dỡ củi xuống chất làm bếp thổi cơm chiều ngay trước hè ngôi nhà đổ. Đằng kia lại có hàng bia mới mở. Trên những thùng bia chất như lợn con căng lên cái rủ ni lông đỏ, như bãi biển Sầm Sơn mọc giữa thành phố. Dù đỏ ấy của máy bay Mỹ thả quân dụng và biệt kích. Những bối rối trước mắt, không biết đương trận mạc hay đương bình thường. Lộn xộn cái buồn thảm với cái cười. Cửa trong bán rượu, người súng đông như ngoài hè bán bia. Rượu phiếu, mỗi người được một nửa lít. Tay đưa phiếu kèm tiền ấn qua cái lỗ vuông. Bàn chân sắp hàng nhích dần vào với cái túi xách đen nhẻm ấy là chân người mua và túi đựng chai rượu. Những khuôn mặt bự rự, lìm lịm. Mấy chú tí nhau và những ông tàu dở bán lạc ngọt, lạc mặn trước hàng bia đã kéo đến, đường tranh nhau chỗ ngồi. Cái thùng sắt tây đựng lạc treo trước ngực như chiếc đàn phong cầm lạc rang. Ông tàu bán phá xa mặt nghiêm như tường giấy thạch, bộ ria quai nõn, đầu quả táo, bắp tay rám đen, chỉ cái dáng ấy cũng tỏa ra sự kiên nhẫn chịu đựng của con người. Nắng hoe hoe đã tắt trên ngọn cây sữa, tiếng loa trong cái thúng bằng tôn úp treo trên giữa lòng đường. Máy bay địch cách, rồi còi báo động lại vi vút từng đợt dài. Nhưng quanh chỗ phố Huế mới bị bom, mọi sự hồ như thản nhiên. Suốt hôm qua, hôm kia, đã 4 hôm, máy bay vào quấy đảo loạn trời. Chiều đánh sân bay Nội Bài. Sáng sớm lại bom lại. Cầu Long Biên gãy 3 nhịp từ phía Gia Lâm sang. Đòn hiểm, địch diệt những nhịp cầu giữa luồng nước sâu. Nhưng ngay trong đêm, đường sắt được chữa lại. Những dòng cầu gãy như mái tre vẫn để nguyên, chỉ vừa lỗ cho con tàu chui qua. Thoáng thấy thì tưởng cầu sụp thật, thì những đoàn tàu chở khách và chở súng cao xạ tên lửa vẫn chạy suốt đêm. Cái cầu giả chết lúc nào cũng như ngái ngủ. Bom bia như mưa rơi xuống phố mới, phố hàng vôi, cửa đèn bạc kiệu. Hai đứa trẻ núp trên cành đa cạnh đèn. Bom bia nổ móc lòi ruột. Những phát tên lửa pun pớp, thuấn chảy thép lao xuống cạnh chỗ rửa rau vo gạo buổi chiều phố Trần Quốc Toàn, phố Lý Quốc Sư. Vòi nước vẫn ri rì chảy. Rá gạo và những bó rau muống chơ vơ không có người. Trong làng Giá, hôm nay Sửu nhập ngũ. Nó đeo theo cái giỏ, trong có mảnh ni lông xanh, túi bút và hộp thuốc màu. 3 hôm, xóm giềng họ hàng tới chơi. Bố Sửu trải thêm cái chiếu ngoài hiên, đặt rổ dầu vỏ ra đấy. Hôm qua đem phiếu đến cửa hàng Mậu Dịch lấy 2 cân thịt, đặt 1 cỗ lòng. 2 vỏ rượu cất bên xấu đem sang. Một mâm tiên thưởng mời các cụ dưới âm về tiễn cháu. Người trên trần thì đánh chén tới khuya. Hôm nay giết hai gà, mâm cúng trên bàn thờ và đặt cả ngoài cây hương. Hội trường giao quân ở sân phơi hợp tác. Người các xóm kéo đến từ sáng, mới trong hàng nước chè tươi, thuốc lá cuốn đã bày ra. Cả huyện lấy con số tròn 500, thêm 15 nữ tình nguyện. Mỗi đám bước ra, những vòng người hai bên lô xô nói, đi nhé, đi mạnh khỏe nhé, đi dăm 7 tháng thống nhất thì về nhé. Những chú lính mới bước nhanh như lướt, có người đeo sẵn hai cái bu trong để viên gạch, chỉ đem đến nơi tập đeo vác vượt Trường Sơn. Đi qua rồi quay lại nói to, nào, đi xẻo ít thịt Mỹ về sao? Đám con gái thì cười ré lên, không ăn đâu, không ăn đâu. Chỉ đợt này nữa đến thống nhất thôi. Xem khi thế vui lắm, cơ trường xong đến nơi. Lại rời. Meeting chạp tối, đoàn tân binh đi luôn trong đêm trăng. Trận địa 57 đầu bãi Nghĩa Dũng, 10 khẩu cao xạ 57 bóng nhoáng, lỗ chỗ như đầu rắn mai gầm. Phía này cản đòn cho nhà máy Yên Phụ và cầu Long Biên. Trên bờ đê cao trông xuống sông Hồng cát bay mờ mờ. Nhà máy điện xám đen lồng vào những nhịp cầu đan thành mảnh như nan bu trên lùm cây xà cừ. Còn mắt thần radar quay ì giữa những luống hoa cẩm chướng xung quanh cắm bên kèn xác máy bay để gà khỏi đào bới. Báo động, lại báo động, tất cả vụt vào vị trí. Số 4 tính góc phần tử, máy bay nhào sau 2 giây cho lệnh bắn. Chỉ cần một viên đạn nếu mọi bộ phận điều hòa đúng. Nhưng rồi lại báo yên. Hôm qua, địch thả bom xuống trận điện này. Bụi còn bám mù mịt. Hai con bò của đại đội gặm cỏ trong bãi chúng bom bi, ngả thịt ăn không hết. Phải đem ra chợ Châu Long bán bớt. Cấp tốc sơ tán 18 con lợn ra vệ đê. Chỉ riêng đàn gà của mỗi khẩu đội, chẳng biết thế nào là sống chết, vẫn tục tịch quanh quẩn ra vào bên cỗ pháo. Đến lúc bom nổ tối mắt, những con nhép ấy mới biết sợ, chui vào cỏ nằm im phắc. Trận địa súng cỡ 37 thì lênh đênh giữa hồ Tây, chỗ chùa Trấn Quốc trông ra. Những thùng đựng tên lửa đã khéo kết thành nền bè phao, lát phê nứa. 8 khẩu 37 xếp hàng đôi dọc bè, sóng oàm oạp rung rinh đầu súng. Mép bè, những máng vầu đựng đất trồng viền những luống hoa bóng nước rực rỡ hồng. Các chiến sĩ trực chiến đứng giữa hồ trông vào đường cổ ngư. Trong ấy, loáng thoáng người ngồi bàn ăn bánh tôm dưới gốc đa. Chập tối, vòng đạp xe của tôi kết thúc cuộc thăm các trận địa quanh Hà Nội về đến ngõ Văn Chương. Trong ấy cũng đóng một đơn vị bảo vệ ga Hàng Cỏ. Tiếng cho con lắc rắc sủa hoàng hôn như ở trong làng. Trẻ con lấp ló đầu nhà ngó xem người đi qua. Đại đội 6 này đã bắn rơi chiếc F-105. Thằng thiếu tá phi công Sát Lơ phải nhảy dù xuống ngay trong tường nhà máy điện Yên Phụ. Bên kia mặt hồ, nhà ga Hàng Cỏ sáng trưng một vẻ không bình thường, giữa một vùng tối om. Tiếng còi tàu trong khói hơi nước phụt phụt trắng bông. Những con tàu cả ngày chui lủi đâu bây giờ lừ lừ vào ga, bắt đầu đêm hoạt động. Ngoài đường Khâm Thiên ồn ào như chợ, tưởng như chẳng ai để ý sau lưng bức tường, có những nòng cao xạ vươn đầu lên. Nhà máy điện Yên Phụ đằng kia, nghe tiếng máy chạy rền rền, ngày đêm bụi than tuôn ra bám đen kịt những cành cây cơm nguội cổ thụ hai bên hè phố. Từ thuở tôi cắp cặp đi học trường tiểu học Yên Phụ. Thế mà, cái nhà máy cổ lỗ này đã chịu mỗi ngày vài đợt bom, không biết bao nhiêu trận ròng rã. Cái nồi súp re lò hơi, quả tim của nhà máy phía tường trường Yên Thành được bọc đất thó quấn rơm như cái áo giáp kỳ quái giữa những hố bom toang hoác thành từng vũng nước ao chum. Thế mà chưa một lần lò bị bom. Nhưng ngôi chùa am bên kia đường, hơi bom đã đánh đổ sập. Quán hàng nước chè tươi trước cửa chùa, Thợ nhà máy sớm nào cũng ghé uống bát nước ngon, cả ông hàng nước cũng bay mất tích. Suốt ngày đêm, Than được chờ vào nhà máy, lúc ô tô tải, lúc xe trâu kéo, một dãy người đứng sàng đổ than lên đường máng đưa vào lò. Các chị sàng than đi giày vải, chít khăn đen chỉ hé hai con mắt, như cô gái Thủy Nguyên kín mít khăn vuông. Cái cột xi măng tròn sừng sững giữa nhà. Lúc còi báo động, mọi người ôm cột tụt xuống. Người leo cả ngày những cái cột đã lên nước bổ hóng đen nhoáng. Báo động máy bay cách 30 cây số, công nhân trên gác xuống cả tầng dưới. Chỉ còn 3 người đã được phân công bám máy. Chết cũng đứng đấy với mỗi một chiếc đồng hồ đã áp suốt trơ trọi. Nóc nhà máy chính thủng đạn nham nhở như cái áo tơi rách. Két nước băng mất từ lâu không còn nước trữ. Công nhân phải bắc vòi cao su và gánh nước suốt đêm lên. Nhưng sau cái ống khói đen xì vẫn sừng sững. Một ống khói bị quẹo nghiêng như sắp khoác vai ống kia. Cái tiết pin trên tầng và nồi hơi dưới nằm lọt thỏm trong những lớp rơm nhồi bùn, cao như những gò đất. Miếng bảng đồng gắn trên tuyết pin, tựa con rùa thò cổ trong đống bùn ra, có để chữ công ty Delicon, Thụy Sĩ 1920. Cô máy cái của nhà máy điện đã già ngoài nửa thế kỷ rồi. Không thể tưởng tượng được biết bao đơn giản đến thế nào. Nhưng cũng ở nhà máy hiên ngang này, lại có cán bộ tài vụ dính vào vụ án tụ tập xem táp lô ở góc phố cầu gỗ. Có phải vì thế mà nhà máy chưa được phong anh hùng? 3 hôm liền, tòa án xử phúc thẩm mấy vụ. Còi báo động nổi lên, không ai chạy ra hầm. Bởi vì tòa nhà xử án của thời Tây để lại, kiên cố hơn hầm trú ẩn, nổi hay cái lỗ phòng không cá nhân ngoài kia chăng? Trưởng ban khối phố, tôi được mời dự. Thành phố muốn cho cán bộ cơ sở biết những tệ nạn xảy ra trong lúc bom đạn để về xem lại an ninh trật tự ở phố mình. Có một người đàn bà thường ngày bán vé xổ số ở vỉa hè phố Huế. Chịu không đoán được hạng người thế nào. Chưa hẳn nạ dòng, cũng không còn trẻ. Vẻ hơi quê, nhưng có lẽ cũng ra phố ở đã lâu. Chiếc áo cánh lụa mỡ gà, cổ và gấu viền đăng ten. Tóc búi, đôi mắt lá răm đưa đẩy trên những câu thơ gửi chợ búa ngọt xớt. Nhưng đến lúc nghe ông công tố đọc cáo trạng, thì những đoán mò của tôi đều quá hiền lành và vu vơ. À nọ, có trong tay 36 cái chìa khóa của 36 cái nhà, cái buồng. Những chùm chìa khóa làm chứng được đặt loàng xoàng trên bàn chánh án. À đã thuê lại từng giờ những cái nhà, cái buồng vắng người để làm nhà thổ. Thế là à có 36 buồng trong tay của những người đi làm theo giờ, của người sơ tán, của người độc thân nghèo túng chịu khó vắng nhà một vài giờ lấy ít tiền tiêu. Còn khóe làm tiền khác nữa. À đóng vai người mẫu cho bố con một ông chụp ảnh tài tử. Những tấm ảnh cũng được bày cho tang vật cạnh vành móng ngựa. À làm tình với con thì bố chụp, với bố thì con chụp, các kiểu. Đám lông trên mu được khuếch lên thành bộ gò, cỏ đậm nhạt thơ mộng. Có cái ngậm chiếc tàu nghi ngút khói, lông xùm xòe như anh chàng râu ria quái dị hút thuốc. Lại một đám ăn chơi khác. Đám này có công ăn việc làm đàng hoàng. Người thì xã viên tổ mì sợi, người làm thợ máy, người tài vụ kế toán. Người nào cũng đến cơ quan và nơi làm việc dở dức tử tế, nhưng tan tầm thì không ai biết ai thế nào. Tối tối, họ tụ bạ trên cái gác ba một tòa nhà giữa thành phố mới bị trưng dụng. Chủ nhà còn được ở một buồng nhưng bỏ không. Chùm cho là một lão đã đứng tuổi như lão Văn Hiến ở với chúng tôi trên Việt Bắc. Trước kia đã từng ở Paris, lão khỏe thế. Tôi tin là thật. Khi nhớ đến ông Hiến rách rưới, lúc nào cũng đói, nhưng đã từng đàn đúm ở xóm ăn chơi mồng mát. Lão Văn Hiến này làm bảo quản phòng máy một trường đại học. Mỗi lần ngồi cả đám, bọn đàn em cứ cong cổ, cong mắt nghe đại ca đấu hót chẳng biết thật, hay bịa về những truy hoan ban đêm xóm Mông Mác, thủ đô hoa lệ nhất thế giới, chứ tép riu đâu như cái Hà Nội nhà quê này. Rồi xoắn ria lên lão gật gù. Tao bây giờ có trần ai đến thế nào cũng là mãn kiếp. Chỉ thương các chú mày, đầu xanh tuổi trẻ chưa được ngửi cái mùi mẹ gì. Sau đó, cả bọn tà tà kéo nhau đi săn bò lạc. Chúng nó rà rẫm đến bến Nứa, bến Kim Mã, Kim Liên, ga Hàng Cỏ, hóng những người nhỡ tàu nhỡ xe. Đường thời chiến, thành phố lấy đêm thay ngày, bến bãi quán xá đâu đâu cũng bể bộn, ngổn ngang người cơ nhỡ. Chúng nó tán tỉnh, đèo về được những cô gái không may đương ngẩn ngơ tìm chỗ trọ. Nhiều cô bị lừa, tưởng chúng tử tế cho nghỉ nhờ, đã ra tòa kể tội bọn chó đèo. Những cô sinh viên trường sơ tán tận Lục Ba, Ký Phú, Mai Xui, Biển Động, những chị công nhân nhà máy đã di chuyển đi tỉnh khác. Người dự phiên tòa được đi tham quan cái tổ quỷ ấy. Trên gác ba, trong một phòng trần trụi, giữa trải một chiếc chiếu, rải rác những vỏ bao ba số như vô tình vứt đâu đấy quanh một cái vại da lươn. Tàn thuốc lá gạt vào trong vại đã cao có ngọn, nhấp nhô như núi non bộ. Góc phòng kê một quầy gỗ giả làm chỗ uống đứng trong quán giải khát. Ở giá trên tường bày một loạt chai whisky, chai vang nguyên nhãn cả nút, nhưng trong này đựng nước lã. Những chuyện ăn chơi nghiêng trời được kể lại bên những vỏ chuối lá, cái núi tàn thuốc trong vại và những vỏ chai rượu đắt tiền. Để tưởng tượng ra những phá phách thú vị mà đêm nào lão Paris riêng nọ cũng ngếch ria lên kể. Còn những bí mật nữa trong phòng này. Mặt vách trang trí ghép những cây trúc hun khói màu ngà. Giữa mép trúc, mép tường được đục những lỗ chỉ ti hí bằng lỗ khóa cho người đứng ngoài nhòm vào xem táp lô. Ở trong, một gã đương gã gẫm cô nghỉ nhờ, rồi được bằng lòng hay phải cưỡng hiếp ra sao, tất tật lọt ra những con mắt dán vào cả chục cái lỗ ấy. Hôm sau chúng nó ngồi cãi nhau, phong chức và cá cược xem đứa nào giỏi hơn đứa nào. Lại một vụ xử chấn lột. Tòa dưới làm án nhẹ, phải xử lại. Ấy là một bọn cứ chập tối đến chầu trực cửa rạp tháng 8. Cả những đêm báo động, đã lâu theo lệnh phòng không thành phố, rạp đóng cửa. Nhưng cái vỉa hè ngã tư ấy như thói quen, người dừng lại vẫn đông. Một người đạp xe qua, một đứa chạy ra, tót lên sau xe, vừa ngồi vừa nói khẽ, nhờ một quãng xuống cuối phố nhé. Nhưng vừa qua khuất bóng cây xấu rậm rì, người đạp xe chưa kịp quát hắt nó xuống đã cảm thấy lạnh toát mũi dao chích vào sườn và một tiếng rít nho nhỏ. Rẽ đằng này, rẽ đằng này. Mũi dao nhói vừa đủ khiến cho người ngồi trước run rẩy đạp theo lệnh. Đường phố hai bên vẫn nhộn nhịp hơn bình thường. Ai cũng đoán vu vơ là máy bay Mỹ nghỉ đánh lúc chập tối để giặc lái còn ăn cơm. Người ta đổ ra đường tấp nập. Đến một chỗ bóng cây tối đen, đứng lại, thằng cướp đường nhảy xuống, mũi dao sáng loáng chĩa ra. Thế là cái đồng hồ, cái phu la, cái áo len, ví tiền, đôi giày cũng bị lột cả bít tất. Thằng Trấn ôm bọc đồ quay lại cửa rạp, cả bọn đã đợi. Chỉ ra đến bờ hồ là mọi thứ đã bán xong, rồi kéo nhau lên quán cạnh đập kim phụng đánh đánh. Hôm nào, đét không được món nào, cũng cứ đàng hoàng xà vào hàng phở, mì vằn thắn, gọi rượu. Chè chén xong cắp đít đi ra. Các hàng quán bị xúi quầy này đã thuộc mặt từng đứa, không dám đòi tiền, cũng không dám báo công an hay mách các hàng bên. Bởi chỉ khác mắt thì cửa kính, mầm bát và cả ông chủ được sơi gạch cổ động ngay. Ở ngõ hàng giày, một chủ quán phở chua đã bị một lần ăn gạch vỡ chán, sợ quá phải đóng cửa hàng. Tòa tuyên án tử hình tên cầm đầu băng chấn 21 tuổi. Cả phòng xử im lặng, nghe tiếng khóc thút thít ở hàng ghế nào. Luật nghiêm thời chiến có khác. Cũng tiếc ngày ấy tôi không quen cái chuyện trung du ven sông Hồng nọ, để được vẽ ăn uống lu bù ở cái nhà khách huyện mà chỉ nghe ở phiên tòa cũng cảm thấy nơi nghỉ ngơi này dễ chịu, chẳng kém khách sạn ở Hà Nội. Bây giờ thì bí thư huyện ngồi án tù 18 năm rồi. Tôi chắc cũng chỉ đến giường lùn Cửu Đức, bàn ăn chảy khăn hoa, vân vân. Nhưng quả là nó càng rực rỡ linh đình trong lúc bản dân thiên hạ nháo nhào chạy máy bay. Tài liệu ở cáo trạng thì cái huyện ấy như một quốc gia nhỏ. 24 chủ tịch, 24 xã. Bí thư huyện trước kia ở làng, vốn là tay cứ mỗi năm đến vụ nông nhàn thì đi buôn gà Bắc Giang về bán chợ Đồng Xuân. Bí thư cựu lái buôn này lắm mưu mẹo, đã gọi các chủ tịch, bí thư xã lên cắt tiết gà uống máu ăn thẻ, làm kế hoạch mỗi xã hàng năm dựng lên công trường thủy lợi, ghi con số ma dân công để lĩnh tiền nhà nước. Lần lượt các chủ tịch, bí thư xã đều xây nhà. Các ngành, các giới lên huyện họp được cấp tiền ăn như ăn cỗ gấp 10 tiêu chuẩn. Chánh văn phòng giữ sổ sách, chủ tịch, bí thư huyện, cả ban thường vụ không hề biết mặt đồng tiền lương. Kho bạc nhà nước như chỉnh gạo trong nhà, ai cũng ngập miệng, cán bộ cả huyện, cả các xã ngậm tăm. Đến khi phải bắt đi tù vãn cả huyện ủy, ủy ban thì hàng huyện mới ngã ngửa ra. Trong ban chấp hành chỉ có một đảng viên nữ không dính, bởi sợ nhưng cũng không dám nói ra. Một hôm, có chiếc máy bay bị tên lửa bắn rơi trên đê. Thằng lái nhảy dù xuống cánh đồng, chui vào ruộng ngô, mở điện đài gọi cấp cứu. Một tốp nữ dân quân núp giao thông hào trong xóm xô ra, bắn đám máy bay lên thẳng vừa ập đến cứu, nhưng chỉ quần đảo trên đầu, không dám bom, cũng không dám thả thang. Cô dân quân đội mũ cát quai gỉ dưới cằm, dí mũi khẩu súng trường vào sườn thằng giặc lái. Cô thấp bé, thằng tù binh gầy, cao lêu đêu. Bức ảnh oai hùng ấy được chuyển đi khắp thế giới. Những con người dũng cảm như thế, thời chiến mà, ở ngay cái huyện đương hỗn loạn có trời bằng vùng ấy đấy. Vừa lên đèn, lại một toán giặc lái được dẫn từ sau lưng nhà hát lớn ra, đi qua phố Tràng Tiền. Chàng Thi xuống cửa Nam, về Hỏa Lò. 52 người xếp hàng đôi, áo bà ba xám nhờ, chân đi dép râu, thong thả, mệt mỏi. Cách quãng, một bộ đội kèm. Không lo tù binh chạy, mà để phòng đám đông hai bên đường sổ xuống đánh. Ở ngã tư đầu Tràng Tiền, người nhốn nháo giơ tay hô đả đảo đế quốc Mỹ, đà đào giặc Mỹ. Đến phố Tràng Thi, đám đông càng hò hét loạn xạ. Mấy người nhảy ra thụi bừa một quả rồi lại chạy vào. Có một bà nạ dòng vào đến hè, cười nắc nẻ. Cái gáy thằng Mỹ nát nhẽo, đấm ghê cả tay. Những bộ đội giải tù chạy lên chạy xuống cản người ùa ra. Không để ý cả tiếng còi báo động trên nóc nhà hát lớn đã lại rú lên. Chúng tôi ở cửa hàng Tràng Thi, cầm vại bia đứng trông ra đám người túi bụi. Lại một bà phố Pháp tất tả dưới đường lên, tay còn giơ nắm đấm, cười hơ hơ. Cái thằng Mỹ hộ Pháp thế mà bụng nó toàn thịt mỡ bạc nhạc.